hướng đi. Ông Huy về đến nhà, có lẽ đã quá nửa đêm. Ông đi tắt theo đường mấy con rạch nhỏ, lách được vào vài nhà quen. Ở lại nhà một người, có họ bên ngoại bà Thiệt, rồi mới lần về được đến xóm Tân Thới thuộc phường Tân Triêm, khu vực cầu kho. Cả nhà mừng rỡ đón ông, con Thục, con Nữ đang ngủ cũng bò dậy đón cha. Chúng đưa tay dụi dụi đôi mắt ngái ngủ nhìn cha, miệng méo xệch, khóc. Bà Thiệt và ba con có thể khóc, khóc to tiếng nhưng đều phải giữ im lặng, miệng méo máu không dám khóc to. Cây đèn thắp dầu mù u sáng lờ mờ không soi tỏ mặt ông Huy, nhưng rõ ràng trông ông hom hem đến tội nghiệp. Lúc ấy hai Chiểu vừa làm bột đãi đậu xong, mẹ đang gói bánh ít, Chiểu lau sạch mấy xếp lá chuối. Chiểu và con Thục đều khéo tay, có thể gói bánh giúp mẹ. Con Thục được theo em đi ngủ trước, Chiểu phải giúp mẹ đến nửa đêm. Gà bắt đầu sáng, mẹ con đã phải trở dậy nhóm lửa luộc bánh để bảnh mắt là bà Thị có thể mang ra chợ cầu kho bán. Mãi trưa, bà Thiệt mới về, hết bánh, nhưng đầy thúng lá, gạo nếp, đậu và mấy thứ linh tinh như thịt, tiêu để làm nhân bánh bán ngày mai. Từ ngày Lê Văn Khôi chiếm giữ thành Phiên An, rồi đưa quân đánh chiếm năm tỉnh Tây Nam Nam Kỳ, không riêng gì gia đình ông Huy mà cả hạt gia đình này đều điêu đứng. Tháng đầu, dân chúng đang háo hức theo Lê Văn Khôi trả mối hận cho tả quân Lê Văn Duyệt và hy vọng có một sự đổi thay nào đó. Không như lời Tổng đốc Nguyễn Văn Quế và Bố Chánh Bạch Xuân Nguyên hà khắc và tham lam. Cái án xử bọn Lê Văn Khôi, truy tội tả quân Lê Văn Duyệt lấy gỗ rừng Tây Ninh về xẻ gián làm của riêng và bán lấy tiền, thực tình dân chúng đều biết là Thượng Công có dựng sửa sang bồn đốt lũy và đắp cao thêm bờ thành Phiên An. Tất nhiên tả quân và các quan dưới quyền có thẩm thục riêng tư, nhưng khi xét vụ án lấy gỗ đó xong, hạ ngục bọn Lê Văn Khôi về tội cùng Lê Văn Duyệt mưu phản lại triều đình, chính quan tổng đốc và quan bố chánh lại bắt chở hết gỗ ấy về tư dinh mình và bán cho thương nhân người Hoa để chúng làm nhà, đóng đồ gia dụng. Thậm chí, nhà dân có ai lỡ mua gián hồi Lê Văn Khôi và Nguyễn Văn Thùy đem bán, nay quan tổng đốc và quan bố chánh đều bắt trả tất cả, nói là thu làm của công, nhưng các quan lại đem về nhà riêng. Do đó, lá cờ Chiêu An của Lê Văn Khôi đã thu hút mọi người, chiếm thành Phiên An dễ như trở bàn tay, đem quân về đánh năm tỉnh phía Tây Nam hầu như không đổ máu. Trong vòng một tháng, cả xứ Nam Kỳ về tay Khôi, đâu đâu cũng phấp phới lá cờ Chiêu An. Nhưng rồi mặt trái vẫn hoàng mặt trái. Lê Văn Khôi, Nguyễn Văn Trấm, Tú Tài Hoành cùng cánh Diên Văn Nhã, Sáu Khả là người thế nào? Lê Vĩnh Tiền, Lê Vĩnh Lộc, cả Thái Cồn Triều là người thế nào? Rồi các cơ, vệ binh, hồi lương, Bắc Thuận, Thanh Thuận, An Thuận là các cơ vệ gồm những tù phạm cải hồi cho làm lính từ ngoài Bắc, ngoài thành Thanh Hóa, vào, từ xứ Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, vào. Các cơ vệ minh nghĩa tả bậc lâm xa của tả quân Lê Văn Duyệt, lính chiếm chủ lực giữ thành Phiên An là những cơ vệ thế nào? Trừ bọn người theo đạo Gia Tô, bọn người Thanh Tàu, Kiều Ngụ, bọn du đảng trộm cắp người dân gia định như cá thoát đơm gặp đó, thuê phát lưới gặp chài. Lê Văn Khôi chiếm xong thành Viên An, chống lại triều đình, tự phong là Bình Nam Đại Nguyên Soái, có hai con là Lê Văn Câu, cu lớn, và Tiểu Câu, cu nhỏ, đứng hầu như Quan Công và Châu Xương phò Lưu Bị. Nguyễn Văn Trắm thống lãnh tiền quân, là người cơ mưu kiên định trong chiến đấu, nhưng để bọn tùy tướng dãy dùng như cọp giữ rừng sâu. Chỉ một tiếng nói của chúng chết hàng chục mạng người, chỉ một cái khoát tay của chúng là hàng dãy nhà dân bị thiêu trụi, khi chúng cho họ là phản nghịch, chống lại đại nghĩa Chiêu An. Đốt sống Bạch Xuân Nguyên trước mộ Tả quân Lê Văn Duyệt làm lễ tế cờ chưa đủ, gái đẹp bên mình để thị tẩm hầu hạ đấm bóp vẫn chưa đủ, chúng còn thích điều lạ kỳ là xử tội các cô gái chống lại chúng bằng cách quấn vải quanh mình tẩm dầu đốt sống, rồi đứng xem cười ha hả, gọi là đào hoa điểm thiên đăng. Quan sư tú tài hoành chảnh trệ trên kiệu sơn son thiếp vàng, hay võng điều che tàn lọng, tay phe phẩy cái quạt lông hạt bắt chước Khổng Minh thời Tam Quốc. Một tiếng cười gằn, một lời nói buông ra, đầu bọn quan viên cũ của triều đình không quy phục sẽ bị chém lăn lông lóc trên sân gạch, trên bãi cỏ, cả ngoài đường hay bất cứ ở đâu. Mưu ma trước quỷ đều do quân sư bày đặt. Có thêm sự gợi ý nhẹ nhàng của vị linh mục tên Việt Nam là Cố Du, lại thêm một người bạn chí thiết là Mạc Tấn Giai, dòng dõi họ Mạc Cửu, Mạc Thiên Tích ở Hà Tiên. Chiêu Anh Cát, Lầu Chiêu tập các bậc anh hoa chữ nghĩa, một thời nổi tiếng, bị chuyển về Gia Định và đổi là Chiêu Hùng Lâu, lầu chiêu tụ những bậc anh hùng hào kiệt. Và kẻ sĩ có thể mất đầu ngay tại lầu khi không chịu làm thơ phú để ca ngợi nghĩa lớn của Chiêu An, chép lại hịch dụ dỗ dân chúng. Lính cắt vệ cắt cơ tả bậc minh nghĩa lâm xa của dinh cũ Tả quân trở thành những đám kiêu binh ngổ ngáo ngang ngược, cùng các bọn tù phạm được cải hóa làm lính ở các vệ Hồi Lương, Bắc Thuận, Thanh Thuận, An Thuận, đua nhau ức hiếp dân chúng cả 6 tỉnh Nam Kỳ. Chúng nắm quyền hương chức ở các phường, các thôn xã. Chúng là tai mắt của Đại Nguyên Soái Lê Văn Khôi, nhất là cánh hữu quân do Vũ Vĩnh Tiền và cánh hậu quân do Vũ Vĩnh Lộc nắm. Yên hùng hảo hớn trong đám này là phó tướng hậu quân Nguyễn Văn Bột và phó tướng tiền quân Nguyễn Văn Thùy, những kẻ tài ba giết người hôi của không kém gì thống lãnh Tả quân Dương Văn Nhã, tức Sáu Khả. Cờ Chiêu An phất lên như diều gặp gió, nhưng bão táp đang sắp ập tới. Chính trong hoàn cảnh đó, trong mấy tháng đầu khi Lê Văn Khôi chiếm thành Phiên An, ông Nguyễn Đình Huy gặp nhiều chuyện không may. Tất nhiên ông là kẻ chịu ơn Tả quân Lê Văn Duyệt. Trước khi vào Gia Định theo Lê Văn Duyệt, ông Huy chỉ là một kẻ sĩ thất thế và bơ vơ, khi thi hương mấy lần không đạt. Chính trong thời gian này, ông Huy đã gặp Lê Văn Duyệt khi Duyệt làm kinh lược sứ đánh dẹp các cuộc nổi dậy của nông dân hai trấn Nghệ An và Thanh Hóa, được Gia Long triệu hồi về kinh Huế. Những năm làm kinh lược hai trấn Thanh và Nghệ từ 1819-1820, Lê Văn Duyệt đàn áp một cách không thương tiếc những người dân quê đói rách trong nỗi thống khổ của họ. Lê Văn Duyệt vừa giết những người dân quê tàn nhẫn, trường hợp Hầu Tạo, lại vừa tìm cách thu phục mua chuộc những người cầm đầu họ, như trường hợp Lê Văn Khôi. Lê Văn Duyệt đã thu phục được bọn Khôi với thủ đoạn như thế. Khi Lê Văn Khôi thất bại trong cuộc nổi dậy chống quan triều ở Cao Bằng, chạy vào Thanh Hóa cùng quy phục với Khôi có tú tài Đỗ Hoành và Nguyễn Văn Trắm. Khi ông Nguyễn Đình Huy được nhận vào làm thơ lại trong dinh Lê Văn Duyệt ở Huế, thì tú tài Đỗ Hoành đã ở đó rồi, cùng trong nhóm Từ Hang. Ông Huy quen bọn Hoành Trắm cũng như Khôi từ đó. Đối với tú tài Đỗ Hoành, ông Huy có chút cảm tình. Khi ông Huy và Gia Định, thì Đỗ Hoành đã có một thời gian mấy năm ra Biên Hòa mở trường dạy học, và học trò các nơi về khá đông. Vốn là một tú tài sống phóng khoáng và khá ngang tàn ngoài đất Bắc, đã từng dự cuộc nổi dậy của nhóm Lê Văn Khôi ngoài Cao Bằng, nên Hoành lần này càng có dịp ngang tàn phóng khoáng hơn. Còn với Lê Văn Khôi và Nguyễn Văn Trắm, tính khí ngang ngược lại là những người võ biền, nên ông Huy ít giao thiệp. Thật tình ông có phần nể nang Khôi, không những vì Khôi là dưỡng tử con nuôi của Tả Quân, mà còn vì Khôi có tài về binh lược, nhất là sau chuyện Khôi đánh chết cọp rồi bắt sống một con cọp khác dưới sự kinh hãi của sứ thần Sim. Từ ngày Tú Hoành bỏ dạy học ngoài Biên Hòa vào sống ở thành gia định với bọn Khô và Trắm, ông Huy luôn xa lánh, tránh quan hệ, tuy là đồng liêu của Tả Quân. Tính Hoành nay khác hồi còn dạy học ở Biên Hòa nhiều. Hoành trở nên một người tàn nhẫn và thích rượu chè. Làm việc trong dinh thì ít mà la cà nhậu nhẹt thì nhiều. Nên Tả Quân không tin cậy, cũng không phong chức tước. Hoành chỉ dựa vào Khôi, còn Khôi cũng dựa vào Hoành vì mớ chữ nghĩa tú tài của hắn. Nối đầu cầu cho Khôi và Trắm chỉ có tú tài Hoành. Coi như đó là bộ ba xe pháo mã. Tất nhiên, Hoành là mã, cho nên người ta vẫn ngầm chê bai Hoành là quân khuyển mã, tức chó ngựa. Quan hệ trên tất nhiên khi thành Phiên An thượng cờ Chiêu An, ông Nguyễn Đình Huy buộc phải có mặt và đã có mặt ngay mấy hôm đầu khi gặp Thái Công Triều. Hơn nữa, nếu là kẻ cơ hội, tùy thời, thì khó khăn gì khi ông Huy chịu lép mình giái Lê Văn Khôi mấy cái lại không được phong ngay một chức quan văn là Thái Khanh Bộ Lễ, Bộ Hộ hay Bộ Công gì đó cũng được. Nhưng ông Huy không phải con người lụy thời như thế. Ông đã lánh mình, không theo Lê Văn Khôi, ông trốn ở nhà, ông thì thầm với bà Thiệt. Không phải vì dân, chỉ là một đám quan võ chiếm quyền, một cuộc binh biến. Bà Thiệt thở dài, cho ý chồng là phải. Rủi thay, hôm lẻn đi thăm ông Đồ Nghệ, tri ân một buổi tình mãi ngàn đời, dọc đường ông Huy gặp Tú Hoành. Thường ngài quân sư đi đâu có trống đánh cờ dông, một đoàn hảo hớn gươm gậy theo hầu. Hôm đó Tú Hoành chỉ cưỡi ngựa và có tên lính dân anh chị cầm gươm theo hộ vệ. Gặp ông Huy, Tú Hoành reo: "Ô hiền hữu, sao không vào thành?" Ông Huy hết đường tránh, lúng túng đành đáp dối: "Tôi bị bệnh vừa khỏi, dạ đang trên đường vào thành thì may mắn gặp ngài ở đây." Tú Hoành cởi mở: "Vậy là hay, hay lắm. Bên tôi đang cần người, nhất là người thân tín như hiền hữu thì hiếm lắm. Vào với tôi ngay, tôi cất nhắc cho." "Tôi cất nhắc cho." Ông Huy đau nhói tận tâm can. Kẻ hãnh tiến, tên cơ hội mới đây, đang là tôi tớ, nay chưa vững chân đã toan bề ban ân nghĩa. Lẽ đâu bước chân ông trên đường đến nhà thầy Đồ Nghệ lại bỗng nhiên rẽ ngoặt đi với kẻ xấu. Ông Huy như tắt thở. Nhưng đã gặp Tú Hoành mà không vào thành thì không được. Ông phải vào rồi cáo bệnh ở nhà như ngày đầu gặp Thái Công Triều. Và ở nhà rồi làm gì để sống và nuôi con? Ba cái bánh ít bánh cam của bà Thiệt nuôi sao đủ năm miệng ăn. Và ông Huy đã vào thành. Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày, năm ngày. Ôi dằn dặt như một năm, hai năm. Cuối cùng, ông được phép nghỉ ở nhà với cớ là bệnh cũ lại phát. Nhưng điều làm ông đau lòng nhất là bà Thiệt gần như lánh ông. Thường ngày, ít bắt chuyện ông. Nét mặt không lạnh lùng, nhưng đôi mắt xa vời, luôn tránh nhìn ông. Còn Nguyễn Đình Chiểu, cậu bé không ham đọc sách như trước, giúp mẹ làm việc vặt trong nhà xong là biến dạng. Không xa rời bố, nhưng ông nói chuyện gì, hỏi điều gì cũng chỉ đọc tiếng dạ. Dạ xong là im luôn, có khi mất hút. Tâm tư ông Huy bị dày dò như thóc nằm trong cối. Muôn loại chày đang dội xuống. Mấy ngày vào thành Phiên An đã làm mọi người hiểu lầm ông, cho ông là đã theo Ngụy, theo Lê Văn Khôi. Vợ con như thế, còn miệng thế gian nữa sẽ ra sao? Phân trần ư, ít gì, ông đành giữ im lặng. Song con đường cần đi đến vẫn phải đến, phải chọn một con đường. Ông Huy đã đến gặp thầy Đồ Nghệ. Vừa thấy ông, thầy Đồ không dằn lòng được hỏi ngay: "Bác đã biết tin gì chưa?" Ông Huy thong thả ngồi xuống phản: "Dạ rồi, Thái Công Triều bỏ Lê Văn Khôi, kéo quân hợp với quân triều đình sắp dây đánh thành Phiên An." Thầy Đồ lắc đầu: "Tình ấy thì ai cũng biết rồi, loạn quân đã cho vét hết lúa gạo ở cầu kho đem vô thành, cả muối và trăm thứ lương thảo nữa. Nhưng tôi muốn hỏi bác tình mới đây thôi." Ông Huy ngơ ngác: Dạ như vậy, có lẽ vì non 10 ngày nay tôi lánh trong nhà không gặp ai cả. Ông thầy đồ thì thầm. Tôi mới biết sáng nay đang khăn gói định theo người quen ra Biên Hòa. Tin chính xác. Dạ sao? Giặc Xiêm theo cầu cứu của Lê Văn Khôi đã cho thuyền đổ quân đánh chiếm Hà Tiên ở mặt biển. Còn phía trên, chúng kéo xuống Nam Giang chiếm Vĩnh Long, theo sông Hậu chiếm An Giang. Ông Huy vẫn chưa tin. Dạ, tôi cũng có nghe, nhưng cho là lời đồn của bọn loạn quân khi biết quân của triều đình dồn sức đánh lấy thành Viên An. Tôi cũng định đến hỏi thầy thực hư xem sao. Ông Huy đứng dậy. Nếu vậy thì gay quá. Giọng thầy đồ lo lắng. Giặc Xiêm luôn lăm le xâm lấn đất nước ta. Bọn Khôi phản loạn, chúng đã toan tính sẵn nên tung quân ngay. Đúng, lần này thì gay quá. Hoàng Tả lại không còn nữa, mà quân triều đình thì phải đối phó hai mặt, bên trong giặc Khôi, bên ngoài giặc Xiêm, đội Xiêm mới nguy hiểm. Ông Huy nhìn thầy đồ, đột nhiên hỏi, dạ, thầy bỏ đất gia định sao? Bỏ đất gia định? Sao lại có thể hỏi như vậy? Nhưng thầy vừa nói sẽ ra Biên Hòa. Thầy đồ cười lạc. Người gia định sẽ không bao giờ bỏ đất gia định. Tôi sống trên đất này, tôi hiểu người gia định như vậy. Con người đã lấy đất gia định làm nơi nương tựa thì lại càng phải sống chết với đất gia định. Kẻ trung nghĩa đâu phải một chốc như cây theo gió hai chiều. Ông Huy dần già. Thế nghĩa là tôi ra Biên Hòa là chim về với tổ, quan quân triều đình từ Huế vô ở ngoài đó và cả ngoài Bình Thuận. Tôi biết rõ vùng đất trong này, tôi sẽ xin xung quân. Tôi quen ông Trương Minh Giảng. Thầy đồ nói thêm, còn bác ở lại gia định, ông Hoành hoặc ông Trấm đã tường mặt bác, nhất là khi bác đã từ trong thành Phiên An lấy cớ bị bệnh bỏ về, họ sẽ không để cho bác sống yên đâu. Ông Huy thở dài. Tôi cũng đang lao đao cả tâm can vì mấy ngày ở trong thành, ngay cả vợ con cũng không tin bụng mình nữa, đang tính một đường đi và tìm gặp bác. Như thế tôi cũng sẽ ra Biên Hòa, bác thấy sao? Không được, bác khác, tôi khác. Bác người Huế, triều đình đang rất cần những tin chính xác từ nội bộ bọn giặc trong thành Phiên An. Ví như chuyện mấy con voi trận vừa bị chết, vì sao chúng lại chết, chuyện nhỏ nhặt ư, điềm trời. Hay là vì chuyện thức ăn cho voi? Lương thảo lấy từ cầu kho dự trữ được vài nắm, chứ cỏ đâu, nước đâu trong thành cho voi ăn mãi được. Giả lại đó là voi chiến, voi trận của đội tượng quân. Người cầm quân có thể suy diễn từ một việc nhỏ để xử lý một trận đánh lớn. Bác nói điều ấy ra không phải vô ích, nhưng tôi e sẽ bị tội. Cái đó khó có thể tránh được, vì hiện nay các quan viên cũ giữ thành Phiên An đều bị tội cả. Bác ra Huế tường trình với triều đình, may ra chỉ bị cách chức mà thôi. Ông Huy chua xót ngẫm nghĩ. Ôi, một triều đại chưa đứng vững đã bắt đầu rạn nứt. Phải chăng khởi đầu từ lúc diệt những khai quốc công thần, hay từ cảnh sống muôn dân lầm than, xây thành đắp lũy, lòng không thấy một con đường đi, hoặc không thể tìm được một con đường đi? Ông Huy về nhà bàn cặn kẽ với bà Thiệt. Từ nỗi kinh hoàng khi Lê Văn Khôi khởi quân đánh chiếm thành Phiên An, đến nay quân triều đình dồn từ các tỉnh miền Trung vào đóng ở Bình Thuận rồi chiếm lại Biên Hòa, đang không chỉ làm gia đình ông Huy lao đao trong cuộc sống, hoang mang trong lối thoát, mà có thể nói cả dân khắp trấn Gia Định và năm tỉnh phía Tây Nam. Những gia đình trước đây có người theo Lê Văn Khôi vì lẽ duy nhất là căm ghét bọn Bạch Xuân Nguyên và Nguyễn Văn Quế, tôn trọng Lê Văn Duyệt ở mặt nào đó, nay càng hoảng sợ hơn bất cứ ai. Họ như những người bị ép ở giữa, ngã về Lê Văn Khôi hay theo quân triều đình. Ngã vào Lê Văn Khôi tất nhiên là vào chỗ chết, bị triều đình quy tội. Còn ngã về phía triều đình khi quân triều đình chưa đánh chiếm lại thành Phiên An, bọn Lê Văn Khôi tất sẽ trừng trị. Nguyễn Văn Trấm đó, Tú Tài Hoành đó, nhất là bọn tùy tướng không chỉ ngông nghênh, ngang tàn trong hành động, ức hiếp dân chúng, mà miệng lưỡi họ như gươm như dao. Tình trạng đó khiến dân Gia Định xa lánh dần quân Chiêu An của Lê Văn Khôi, nhưng con đường thoát thì không tìm ra. Trai tráng đàn ông nhiều người tìm mọi ngã đường để đi ra Biên Hòa, ra Bình Thuận, đàn bà trẻ con ở lại thì chỉ một câu: người Gia Định không bỏ đất Gia Định. Rồi tinh quân Xiêm theo đường thủy đánh chiếm Hà Tiên, theo đường bộ lấn vào đất Chân Lạp, chiếm Nam Giang, thẳng đường kéo xuống đồng bằng sông Cửu Long, làm người dân tỉnh ngộ, Lê Văn Khôi đang cõng rắn cắn gà nhà. Đó là một tội lớn với dân tộc, đối với đất nước, không thể tha thứ được. Gia Long trước đây lên làm vua, lập ra nhà Nguyễn trị vì thiên hạ. Nhưng thiên hạ vẫn có nhiều người căm ghét Gia Long, và cái câu đó họ đã nói ra đằng miệng để miệt thị Gia Long. Huống hồ nay Lê Văn Khôi không có công gì với Gia Định, hành động của hắn khởi đầu chỉ là một hành động trả thù cho Tả quân Lê Văn Duyệt, nhưng lại nhằm cho ý đồ đen tối của hắn. Vậy Lê Văn Khôi thế nào là một Lê Văn Khôi với cuộc binh biến chiếm thành Phiên An của hắn? Từ buổi đầu dựa vào dân, hắn là kẻ chiến thắng. Thắng rồi lập ra triều đình riêng, quay trở lại ức hiếp cướp bóc của dân với những tên đầu trộm đuôi cướp. Rồi sao nữa? Theo đạo Chúa và bọn người phương Tây, có cố đạo luôn ở trong thành, dựng nhà thờ Chúa. Rồi sao nữa? Khi bí thế, liền cầu cứu quân Xiêm, tạo cho giặc ngoài tràn vào khắp xứ, giết dân cướp của. Lê Văn Khôi chính là tên phản dân hại nước. Ông Nguyễn Đình Huy như chơi vơi không chỗ đứng, ông phải tự quyết định. Một buổi sáng, Chiểu ngủ dậy không thấy cha như thường lệ. Mẹ đã đi bán hàng từ sớm tinh mơ. Có thể mẹ đã thức gần suốt đêm với cha, lo cho cha ra đi. Đi đâu Chiểu không thể biết được, vì đó là chuyện của người lớn. Mấy ngày hôm qua, thấy cha và mẹ luôn bàn tán to nhỏ với nhau, rồi áo quần đồ dùng thường ngày của cha được dồn vào một cái đẩy nhỏ. Chiểu đoán biết được dự tính gì đó của cha mẹ, nhưng không dám hỏi. Ông Huy vắng nhà luôn mấy ngày, các em Chiểu hỏi, mẹ không nói, bà chỉ nói với Chiểu: ba con đi xa, mẹ đã dặn các em đừng ồn, còn con thì phải gắng giúp mẹ việc nhà. Và Chiểu đã giúp mẹ giã bột gói bánh. Một hôm Chiểu đến nhà thầy dạy học, ông Đồ ra đi đã lâu không còn ở đó nữa. Chiểu nghi là cha và thầy cùng đi một chuyến, chắc ra Bình Thuận. Thế là hết, không cha ở gần, không thầy bên cạnh. Nhưng Chiểu không thấy bơ vơ, Chiểu vẫn đọc sách giúp mẹ và săn sóc các em. Mẹ đùa: con trai của mẹ như con gái lớn. Chiểu đỏ mặt, không bằng lòng cách so sánh của mẹ. Và Tư Dần vẫn là người bạn của bao ngày. Hai đứa rủ nhau đến thăm ông Quán. Gia Định xác xơ trong cảnh binh đao, chợ đã vắng, quán xá càng vắng tanh. Ông Quán đón hai đứa trẻ giọng vui vui: lâu quá không thấy hai cháu, tưởng đã về quê như ông Đồ Nghệ rồi, không biết ổng còn vô lại Gia Định ta không nữa. Chiểu và Dần hỏi thăm sức khỏe ông Quán, nhờ ông giảng cho mấy điển tích mà vừa rồi đọc thơ xưa cả hai đứa đều không hiểu, và chúng đều thích thú vì được ông Quán chỉ cho tường tận như vậy. Lúc chia tay, ông Quán nói: các con mới lớn lên, chưa hiểu hết bao đổi thay ở đất Gia Định này. Ông năm nay đã gần thất tuần rồi, Gia Định không là bể dâu, nhưng Gia Định đã chứng kiến bao nỗi đau thương trên mảnh đất miền Nam mới được tạo lập. Vua Gia Long đã 4 lần tẩu quốc và cũng đã 4 lần phục quốc. Chiểu và Dần hỏi ông Quán: thưa ông, như vậy có nghĩa là 4 lần vua Quang Trung Nguyễn Huệ vào lấy Gia Định cũng là 4 lần vua Gia Long tẩu quốc, để rồi lúc vua Quang Trung ra Quy Nhơn, vua Gia Long lại trở lại phục quốc. Ông Quán gật đầu, diễn giải theo cách nghĩ của ông: các cháu nói đúng, nhưng biết chỉ để bụng, ông nói Gia Định trải qua những cuộc bể dâu là ý như vậy. Các cháu phải giữ miệng, nay có ngụy tặc Lê Văn Khôi chiếm thành Viên An, các cháu nói như trên được, khi khác thì đừng nghe, các cháu biết nhiều chuyện quá đó. Chiểu và Dần chào ông quán ra về, Chiểu nắm tay bạn, hai đứa đứng lặng yên giây lát. Chiểu chợt nghĩ đến cha, càng thương cha, nghĩ đến thầy, càng thêm quý mến thầy. Lòng Chiểu se lại giữa cảnh binh đao của những ngày ly loạn, làm sao có thể nhắm mắt làm ngơ được trước sự thế. Và phải chăng, như thế là nêu được tấm gương sáng, giữ trọn lòng đạo, cái đạo như mẹ thường nói là đạo làm người. Và lòng Chiểu bỗng cảm thấy rạo rực khi chợt nhận ra rằng, ở nhà, cha và mẹ, ra ngoài, thầy và ông quán, cả bốn người đều chung một hướng, mong dạy cho Chiểu nên người.